Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Trong những tuần trước thì chúng tôi đã nhìn lại nước Úc trong suốt cả năm qua 2016, nhưng mà đặc biệt hôm nay thì chúng tôi sẽ dành thời gian tập trung vào cộng đồng người Việt tại Úc mà thôi. Và cùng tham gia với chúng ta trên đường dây là luật sư Nguyễn Văn Thân ở Sydney. Xin chào anh.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý khán giả của SBS.
Thưa quý vị, luật sư Nguyễn Văn Thân là một khuôn mặt rất quen thuộc ở trong cộng đồng ở tại New South Wales nói riêng và ở trên toàn nước Úc nói chung. Anh đã từng là phó chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do ở New South Wales năm 1997 đến 99, sau đó làm chủ tịch của ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do New South Wales 99 cho đến năm 2001. Sau đó anh là một trong những người trông coi cái việc xây dựng cái trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Việt ở tại Bonnerick ở trong Sydney. Đến năm 2005 thì anh quay trở lại tham gia ban chấp hành của cộng đồng người Việt tự do ở New South Wales với cương vị phó chủ tịch trong suốt 6 năm, tức là cho đến năm 2011. Thưa anh Thân, 2016 đối với cộng đồng người Việt ở tại New South Wales nói riêng và ở trên toàn nước Úc thì những cái thành tựu nào anh thấy là cộng đồng người Việt tự do có thể tự hào?
Vâng, tôi nhận thấy nó có 3 điểm mà đáng cho chúng ta chú ý. Điểm thứ nhất là cộng đồng đã thành công trong việc gây quỹ giúp cho tổ chức yểm trợ cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc trong cái khoảng thời gian trong năm 2016 này ở khắp mọi nơi, mà cái số tiền đã gây quỹ được là trên 500.000 Úc Kim, khoảng một phần nửa là 250.000 Úc Kim từ tiểu bang New South Wales. Rồi cái phần còn lại là từ những cái tiểu bang khác, gồm có tiểu bang Queensland, Nam Úc, Victoria và ở bên Tây Úc. Cái điểm thứ hai mà tôi muốn nói đến là một số cái công trình mang tính di tích lịch sử mà cộng đồng đã thực hiện được, chẳng hạn như văn hóa trống đồng, Ngọc Lữ tại Bankstown trong tháng 3 và bia tưởng niệm chiến sĩ Úc Việt Nam Cộng Hòa tại Wollongong vào tháng 10. Những cái di tích lịch sử này là những chứng tích nhắc nhở cho những cái thế hệ mai sau về nguồn gốc của người Việt tị nạn trong những cái ngày tháng đầu tiên tới định cư nhân cộng đồng chúng ta đánh dấu 40 năm định cư sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cái điểm thứ ba mà tôi muốn nói đến là thành phần nhân sự lãnh đạo của các ban chấp hành cộng đồng, cụ thể là ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu. Trong tháng 6 thì đã có một cái đại hội kéo dài 3 ngày được tổ chức tại Wollongong, và sau cái đại hội đó thì đã bầu ra một tân ban chấp hành. Thì tôi nhận thấy tân ban chấp hành đều là những người tương đối trẻ, thuộc thế hệ 1.5, là những người có khả năng, đều là những người có học thức, có địa vị trong xã hội, đứng ra nhận lãnh trách nhiệm lãnh đạo để làm cầu nối giữa hai thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai. Và đó cũng là đi theo cái tiến trình mà đã xảy ra tại hai tiểu bang lớn của chúng ta, đó là tại New South Wales và Victoria. Các thành viên trong ban chấp hành tại New South Wales thì tôi nhận thấy đều là những người trẻ tuổi, có thể nói đều là những người thế hệ thứ nhất. Có các em, có một số em có thể nói tiếng Việt còn không rành nữa, nhưng mà tôi thấy họ đã can đảm đứng ra nhận lãnh cái trách nhiệm lãnh đạo cộng đồng. Thì tôi cho rằng đó là những điểm đáng mừng và đó là những cái điểm thành tựu mà chúng ta đáng tự hào trong năm 2016.
Chúng ta cũng nhớ là tân ban chấp hành ở tiểu bang Nam Úc cũng vậy, đã gồm có nhiều thành viên trẻ ở trong đó. Thì phải nói rằng là tất cả các nơi, New South Wales, Victoria và ở Nam Úc đều thấy được những cái nhân sự mới ở trong ban chấp hành. Nhưng mà thưa anh, cái đó nó nói lên cái điều gì? Có phải là một cái sự chuyển tiếp giữa hai thế hệ như anh nói, hay là nó lại là thách thức mới cho ban chấp hành của cộng đồng người Việt tự do?
Vâng, thì nó là một cái điều đáng mừng, nhưng mà nó mang đến những cái thách thức cần thiết. Cảm ơn anh Quốc Vinh đã nhắc nhở về tiểu bang Nam Úc. Cá nhân tôi thì cứ hay thường hay sinh hoạt ở New South Wales, đã đôi khi không có lưu ý nhiều đến những cái tiểu bang ở nơi xa. Nhưng mà anh nói rất đúng, cái vấn đề trẻ trung hóa nhân sự trong các ban chấp hành là một hiện tượng nó xảy ra khắp mọi nơi trên toàn nước Úc, chứ không chỉ ở hai tiểu bang lớn ở New South Wales và Victoria. Nói một cách tự nhiên thì khi các bạn trẻ vào tham gia sinh hoạt và đóng những cái vai trò lãnh đạo trong ban chấp hành cộng đồng thì các bạn sẽ có những cái suy nghĩ, những cái tư duy khác với các thế hệ cha chú, những người đi trước, và đôi khi nó cũng đưa đến một số cái mâu thuẫn. Thì đó là tôi nghĩ nó là một cái sự kiện nó cũng rất là bình thường, là kinh nghiệm sống của hai cái thế hệ nó khác nhau dẫn đến những cái suy nghĩ khác nhau. Cái vấn đề đặt ra ở đây là khi có những cái sự việc như vậy, chúng ta có một cái phương thức để dung hòa hai cái tư duy, hai cái luồng suy nghĩ, hai cái luồng tư tưởng khác nhau đó hay không. Thì đôi khi, đặc biệt là trong thời gian gần đây tại tiểu bang New South Wales, thì nó cũng có những cái mâu thuẫn như vậy. Cái phương thức để mà giải quyết những cái sự khác biệt đó thì tôi có cái cảm nhận là đôi khi chúng ta cũng chưa có thành công nhiều lắm trong vấn đề là làm sao để cho hai thế hệ có thể có một cái cuộc thảo luận với nhau, trình bày những quan điểm khác biệt với nhau, để rồi từ đó có thể tạo một cái nhịp cầu cảm thông nào đó để xích lại gần nhau. Và vì lý do đó, cái sự lo ngại của tôi, mà một trong những cái thách thức mà tôi nghĩ mà chúng ta bắt buộc phải nói tới đó, là nếu như chúng ta không khéo thì chúng ta có thể thu hút được các bạn trẻ vào tham gia, nhưng cái thách thức khó hơn nữa là chúng ta có thể giữ họ lại được không.
Nhưng mà thưa anh, chúng ta cũng hiểu rằng là cái cách biệt về tuổi tác, cách biệt về thế hệ, cái đó anh không thể nào giải quyết được, mà nhất là trong đối với cái văn hóa của người Á Châu mình, có nghĩa là phải nghe lời thôi. Trong khi đó, cái văn hóa đối với các bạn trẻ ở đây hưởng cái nền giáo dục ở tại nước Úc này, thì họ có cái khuynh hướng là họ sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm. Nhưng mà cái thế hệ trước của chúng ta thì chúng ta lại không có sẵn sàng trao cái trách nhiệm đó cho các bạn.
Vâng, thì tôi có một cái nhìn hơi khác một chút. Tôi nghĩ là qua cái sự đắc cử của các bạn trẻ thì tôi thấy là các thế hệ lớn tuổi đó là họ đã sẵn sàng trao cái trách nhiệm cho các bạn trẻ. Chỉ có vấn đề đó là họ muốn các bạn trẻ phải làm theo cái cách mà họ đã làm. Nó hơi khác một chút xíu. Thì cái đó là tôi thấy nó cũng là một cái sự tự nhiên dễ hiểu, cũng như chúng ta suy nghĩ trong một gia đình cũng vậy. Thì cha mẹ tới một lúc nào đó thì bây giờ có muốn con mình tự lập thì phải cho con mình tự lập thôi. Nhưng mà đôi khi vẫn muốn con mình làm theo cái ý của mình. Có nghĩa là lớn lên vẫn phải đi học lấy điểm cho thật cao, vẫn phải vào trường y, trường luật, đi ra làm bác sĩ, luật sư, kỹ sư. Như mà cái thời mà cha mẹ lớn lên mong muốn được như vậy. Tôi thấy đó cũng là những cái hiện tượng bình thường. Thì cái vấn đề đặt ra là ở đây làm sao chúng ta có những cái cuộc đối thoại, những cái cuộc thảo luận. Và tôi nghĩ rằng các cô chú người Việt của mình ở nước Úc này cũng hơn 40 năm thì họ cũng hiểu được cái điều đó, chứ không phải là không. Tuy nhiên thì cái văn hóa truyền thống nó vẫn còn ở đó, và chúng ta cũng ghi nhận nó, văn hóa truyền thống Việt Nam nó cũng có những cái nét rất là hay, có những cái để mà đáng lưu giữ, đáng phát huy, nhưng mà cũng có thể có một vài điểm nó không còn phù hợp với thời buổi ngày hôm nay nữa. Và như vậy đó thì cái khoảng cách trong tư duy, trong cái sự suy nghĩ, trong hành động giữa hai thế hệ càng ngày nó chỉ càng xa ra, mà nó không có nhích lại gần nhau.
Nếu vậy thì theo luật sư Nguyễn Văn Thân, cộng đồng người Việt tự do, tổ chức đó VCA ngoại tắc trong tiếng Anh, thì nên có cái gì cần được thay đổi hay không sau 40 năm hiện hữu?
Vâng. Và tôi thấy thì chúng ta có rất là nhiều thách thức, và chúng ta nếu như chúng ta không thay đổi đó thì không khéo chúng ta cũng sẽ đi vào cái vết xe đổ của những cái cộng đồng sắc tộc khác, và chúng ta có thể mất đi rất nhiều. Thì tôi trước khi mà trả lời cái câu hỏi của anh Vinh là có những cái giải pháp mà cần thay đổi như thế nào đây, thì tôi cũng xin được một cách ngắn gọn nêu ra những cái thách thức lớn mà tôi nhìn thấy, tôi nhận thấy. Thứ nhất đó là về mặt xã hội. Thì cộng đồng chúng ta càng ngày chúng ta càng sẽ mất đi hết những cái ngân khoản tài trợ của nhà nước. Là tại vì cũng dễ hiểu thôi, chúng ta hội nhập thành công. Chúng ta ở đây cũng khá lâu rồi. Bây giờ ngân sách của nhà nước nó cũng giới hạn, thì họ phải dành cho những cái cộng đồng mới từ Phi Châu. Mà khi chúng ta mất đi những cái nguồn tài trợ đó thì cái vai trò của VCA, như mà anh nói đó, vai trò của cộng đồng người Việt tự do đối với đồng hương nó sẽ càng mất đi cái tính thiết thực hàng ngày. Có nghĩa là nếu như chúng ta có một cái văn phòng cộng đồng, hay là có một vài cơ sở văn phòng cộng đồng, có nhân viên cộng đồng, đồng hương khi có trở ngại có thể tới văn phòng cộng đồng, có người giúp điền đơn, có người giúp liên lạc đi chỗ này chỗ kia để giải quyết những cái khó khăn cho họ, thì cộng đồng đóng một cái vai trò thiết thực. một ngày nào cộng đồng không còn làm cái chuyện đó thì đối với đồng hương cộng đồng không có một cái ý nghĩa thiết thực đó nữa. Và đó là một cái sách rất lớn. Về mặt văn hóa thì tôi nhận thấy là cái trong thời gian gần đây thì hầu như là không có những cái buổi ra mắt sách, ra mắt thơ, ra mắt nhạc, những cái cuộc triển lãm về văn hóa Việt Nam. Thành ra cái đời sống văn hóa tiếng Việt của mình ngày mình càng đi xuống một cách thê thảm. Và nếu như cái chiều hướng này nó tiếp tục đến một ngày nào đó, cái sự tồn tại của các cơ quan truyền thông Việt ngữ cũng là một cái dấu hỏi rất là lớn. Nhưng mà điều mà tôi lo nhất đó là trở lại cái vấn đề, cái hiện tượng mà tôi thấy là nó có một vài hiện tượng phân hóa và chia rẽ giữa một số đoàn thể cũng như cá nhân trong cộng đồng, thì ngày nó có càng trầm trọng chứ nó không có tốt đẹp hơn chút nào. Và cái sự phân hóa đó nó có thể dẫn đến một cái tác hại rất là lớn, là hiện nay số người tham gia tích cực sinh hoạt trong cộng đồng ngày càng ít, tại vì những người lớn tuổi thì sức khỏe càng không cho phép. Chúng ta có một vài bạn trẻ vào tham gia sinh hoạt cộng đồng, nhưng mà nếu như cái sinh hoạt cộng đồng mà các bạn đó thấy là không có lành mạnh, mà thấy chia rẽ nội bộ quá nhiều, tối ngày cứ tranh cãi với nhau, rồi tìm cách có thể nói là đánh phá nhau đó, thì sẽ dẫn đến một cái tình trạng là tất cả mọi người chán nản, và những cái bạn trẻ đó họ sẽ không ở lại nữa. Là tại vì ai cũng bận rộn với đời sống, với cuộc sống riêng, mà nếu như chúng ta không giải quyết được cái vấn nạn phân hóa chia rẽ với nhau, trong nội bộ với nhau đó, thì sẽ dẫn đến một cái kết cục rất là bi thảm. Có nghĩa là cộng đồng sẽ không thu hút được người.
Nhưng mà trong suốt bao nhiêu năm qua, thì nếu chúng ta để ý các cái kỳ bầu cử ban chấp hành cũng có khoảng chừng trên dưới 2.000 phiếu thôi, thưa anh, kể cả các phiếu của hội đoàn. Thế thì cái VCA đó đại diện được cho cộng đồng người Việt ở tại Úc này đến đâu để mà anh mới có thể thu hút họ được, kêu gọi họ được trước cái khó khăn mà như anh nói, chẳng hạn như bây giờ tài trợ không còn nữa, cộng đồng không có làm cái gì thiết thực hàng ngày cho người ta nữa, thì lại càng khó giữ nữa, đúng không thưa anh?
Vâng, thì chúng ta như ngay cả cái bản chất của cộng đồng nó cũng đã và đang có những cái thay đổi rất là lớn. Mà cộng đồng thì thông thường thì chúng ta cứ cho đây là những cái vấn đề nhạy cảm, chúng ta không có nêu ra để mà thảo luận. Nhưng mà theo quan niệm của tôi, nếu như mà chúng ta không thảo luận vấn đề, có nghĩa là chúng ta tránh né thì cái vấn đề nó không tự động nó biến mất đi, mà ngày nó chỉ càng nặng nề hơn và nó trầm trọng hơn mà thôi. Một cái điểm mà nhân anh Vinh mới vừa nêu ra là cái tính đại diện của cộng đồng đó, thì tôi cũng xin nêu lên một điều là như thế này. Cộng đồng chúng ta đã định cư 40 năm thì chúng ta có thể có nhiều cái thành phần. Thì cái thành phần là thuộc cái thế hệ tị nạn thứ nhất, có nghĩa là những cái người thuộc quân nhân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đi vượt biên sau 1975 đó, thì cái số lượng nó càng ngày càng ít đi. Thì nó đơn giản thôi, là người càng lớn tuổi thì ra đi thôi. Và dĩ nhiên là khi những người thế hệ thứ nhất đó thì cũng có mang theo con cháu của họ. Nhưng mà nó cũng có một càng ngày càng có một cái thành phần mà nó cũng tương đối khá lớn. Đó là những người sinh ra và lớn lên tại Việt Nam sau năm 1975. Rồi họ di dân qua bên Úc này, qua hình thức này, hình thức khác. Thì khi mà họ qua Úc qua đây đó, thì họ cũng đã lớn tuổi rồi, cũng đã là có thể nói là 20 mấy trở lên rồi. Thì nếu mà họ sinh ra sau năm 75 thì năm nay cũng gần 50 rồi, cũng 40 mấy tuổi rồi, cũng 42 tuổi rồi. Thì đó cũng là một cái thành phần ngày càng đáng kể mà tôi có cái cảm giác là không biết cái nhìn của họ về cộng đồng nó có, hay là cộng đồng nhìn về cái thành phần đó, nó có một cái liên hệ gì với nhau hay không? Nó có một cái sự đồng cảm nào đó với nhau hay không? Và một cái thành phần thứ ba mà chúng ta cũng không quên nhắc tới là số lượng du học sinh từ Việt Nam qua Úc ở đây. Hiện nay theo các số liệu từ Bộ Ngoại giao thì theo tôi hiểu thì có trên dưới khoảng chừng 30.000 em đang học hành tại đây. Thì không biết là cộng đồng nhìn các em đó như thế nào. Có một số người thì cho rằng là trong thành phần có một số lớn thành phần là thuộc về con ông cháu cha, thì mình cũng không có cái con số thống kê nào hết. Tuy nhiên theo tôi cảm nhận thì không, qua những cái sự tiếp xúc đó thì tôi không nghĩ nó là như vậy. Tôi nghĩ chắc là đại đa số con em đó cũng là những cái người ở Việt Nam, cha mẹ cố gắng làm dành dụm tiền rồi cho các em qua đây du học, với một cái ý tưởng là các em sẽ tìm cách ở lại đây rồi một ngày nào đó giúp đưa gia đình từ Việt Nam sang bên đây, một cái hình thức tị nạn giáo dục. Và tôi nghĩ đó là thuộc về đại đa số. Còn cái thành phần mà thuộc con ông cháu gia thì tôi nghĩ nó cũng có, nhưng mà chắc là một cái thành phần ít nào đó thôi. Thì tôi có cái cảm giác là cho tới bây giờ cộng đồng vẫn chưa có những cái cuộc nói chuyện, những cái cuộc thảo luận về quan hệ giữa cộng đồng người Việt tự do và các em du học sinh nó như thế nào. Thành ra tôi thấy càng ngày cộng đồng phải đang đối diện với những cái thách thức to lớn mà có lẽ một số thành viên trong cộng đồng chúng ta vẫn tránh né những cái đề tài nhạy cảm đó vì lý do này lý do khác.
Rõ ràng là có những cái chuyện như vậy xảy ra ở tại các tiểu bang. Gần đây thôi thì ở trên Đạt Quinn chẳng hạn, tức là VCA của NT, có một nhóm ở trong cộng đồng, những người này đa phần là những người nông gia, thưa anh, họ có tiền và lâu nay họ cũng đã từng đóng góp cho ban chấp hành rất là nhiều ở trong các cái cuộc gây quỹ. Họ rất là muốn tham gia VCA, nhưng mà họ lại không được phép tham gia. Vì lấy thí dụ như có những cái buổi sinh hoạt của VCA tổ chức ở trên Đạt Quinn, thì đến lúc chào cờ thì họ bước ra ngoài. Đó, cho nên là các vị đã nói bây giờ nếu như anh không có theo được cái tôn chỉ của VCA thì thôi cũng không nên tham gia làm gì. Nhưng mà rõ ràng là ở trong cái tình thế như anh nói, nó đang chuyển biến trong cộng đồng, các thành phần trong cộng đồng. Có thể là các nông gia đó họ vẫn còn làm ăn với Việt Nam, cho nên là nó có những cái mâu thuẫn trong cái chủ trương của VCA và cộng đồng. Trong lúc đó VCA rõ ràng mình không thể sống được nếu như mình không có cộng đồng.
Vâng, thì cái điều anh nêu ra nó là một cái vấn đề rất là khó xử mà tôi cũng không có một cái ý kiến về giải pháp nào cả, ngoài trừ cái đề nghị là chúng ta nên có những cái buổi nói chuyện và giải thích với nhau và lắng nghe nhau, thì cho khi có những lúc là chúng ta có những cái quan điểm khác biệt, nhưng mà nếu như đó mình có những cái quan điểm khác biệt để rồi mình không có những cái cuộc đối thoại, để rồi mình tự dựng lên những cái ngăn cách với nhau, thì cái đó cũng không phải là một cái cách thức để mà mình giải quyết vấn đề được. Mà đầu tiên hết tôi nghĩ là những cái thành viên như ở Bắc Úc mà anh mới vừa trình bày đó cũng nên lắng nghe phía bên cộng đồng phía bên đây và bên cộng đồng cũng lắng nghe phía bên kia. Cho dù sau khi đã có những cái cuộc đối thoại trao đổi với nhau mà không đi đến một cái sự đồng thuận nào đó, thì hai bên vẫn nên tôn trọng cái sự khác biệt đó. Một trong những cái đặc điểm trong một xã hội dân chủ đa nguyên là chúng ta chấp nhận phải có những sự khác biệt và tôn trọng những cái sự khác biệt đó. Và chúng ta đừng để những cái sự khác biệt đó biến thành những cái lòng thù hận hay là đối xử với nhau như những kẻ thù không đội trời chung.
Nhưng mà rất tiếc là dường như có một số người họ cũng nêu cái nhận xét mà tôi có nghe được, là cái văn hóa đối thoại đó hình như đối với VCA nó không phải là một cái gì đó quen thuộc lắm.
Thì thật sự ra cái chuyện những cái hiện tượng phân hóa chia rẽ trong cộng đồng người Việt á, nó không chỉ ở tại Úc mà nó diễn ra khắp mọi nơi theo tôi nhận thấy, ở tại Mỹ, Canada cũng như ở châu Âu. Thì tôi có cái cảm giác hình như là về trong mặt văn hóa đó, văn hóa của người Việt chúng ta đó, nó cũng không có phải là một cái nền văn hóa mà nó giúp cổ suý cho cái văn hóa tranh luận và phản biện một cách khoa học và lành mạnh. Chính cái lý không bằng một tí cái tình. Thành ra khi mà mình có cái sự khác biệt với nhau đó, thì đôi khi mình dễ mang một cái cảm xúc giận dữ, rồi những cái lời lẽ phát biểu của mình nó rất là nặng nề, và ngay cả những cái bài viết. Tôi đưa đơn cử một cái thí dụ trong cộng đồng tại New South Wales, thì có một cái hội đoàn tách ra làm hai, rồi trong những cái cuộc tranh luận với nhau thì lúc nào cũng mang một cái tư duy là bên tôi đúng bên anh sai. Mà khi mà chúng ta tranh luận đó mà chúng ta bắt đầu bằng cái tư duy như vậy đó, là có nghĩa là không tranh luận được nữa rồi,
là chỉ tại vì cãi nhau thôi.
Đây chứ đó chỉ là cãi nhau thôi, mà cái tranh luận ở đây đó là một cái tư duy mà tôi nghĩ là nó thích hợp, là mình cứ trình bày đây là chúng tôi cảm nghĩ như thế này. Rồi phía bên kia cũng nói chúng tôi cũng cảm nghĩ như thế này. Rồi sau đó ok, chúng ta cố gắng chúng ta nhích lại gần nhau. Chứ không phải là mình đang có một cái khoảng cách mình bắt phía bên kia phải đi qua phía bên mình, là tại vì mình lúc nào cũng đúng bên kia, lúc nào cũng sai. Thì đó là cái tư duy nó không thích hợp cho những cái sinh hoạt mà nó mang lại tinh thần chia sẻ và đoàn kết lành mạnh. Và cái thứ hai nữa đó, tôi thấy những cái bài viết mà được phổ biến trên diễn đàn, email tùm lum tùm la đó, thì những cái ngôn từ phải nói rất là nặng nề. Mà tôi đôi khi cảm thấy mình là một cái thế hệ trẻ, mình nhìn vào cha chú là những chú bác đã từng là những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa với tất cả những cái lòng kính trọng. Mà đôi khi mình đọc những cái ngôn từ đó đó, mình cảm thấy phải nói thẳng thắn một cách mà nói rất là xấu hổ. Là những cái ngôn từ nó không có thích hợp, nó thật là văn hóa rất là thấp và nó làm cho tất cả mọi người cảm thấy chán ngán. Không còn muốn dính líu gì tới cộng đồng, đã đi cảm giác là nó là một cái nơi gió tanh mưa máu, mà không biết tại sao những cái người lớn tuổi lại có thể sử dụng những cái ngôn từ như vậy. Và chính những cái ngôn từ nặng nề như vậy đó, nó dẫn đến một cái sự đổ vỡ không thể nào hàn gắn được nữa. Là tại vì khi chúng ta cãi nhau thì mình cũng có lúc nóng nảy, cái đó cũng chuyện bình thường thôi, trong gia đình cũng có lúc cha mẹ anh chị em vợ chồng con cái cãi nhau thì cũng hơi nóng nảy, cũng có những cái từ ngữ nó nặng nề, nhưng mà không đến nỗi quá mức như vậy. Mà khi mà chúng ta không có kiểm soát được cảm xúc của mình, có nghĩa là mình hoàn toàn mình để lý trí của mình, để cảm xúc lắng át lý trí của mình, để mình phải xài những cái từ ngữ vô cùng hạ cấp, là tự mình đã chặt đứt tất cả những cái cơ hội để có thể hàn gắn được. Thì tôi mong là cái hiện tượng đó nó sẽ không còn xảy ra nữa, để cộng đồng, để sinh hoạt cộng đồng nó lành mạnh và nó đoàn kết hơn trong tương lai.
Hy vọng là trong năm ít ra trước mắt, trong năm 2017 sắp tới đây thì sẽ có những cái cuộc nói chuyện mang nhiều cái tính cách xây dựng hơn ở trong cộng đồng, để chúng ta có thể cùng nhau xây dựng cộng đồng. Ít ra là bắt đầu là chấp nhận được cái sự khác biệt của người khác.
Dạ vâng, thì tôi trong thời gian gần đây thì tôi cũng có viết một cái bài viết, thì tôi cũng có đưa ra một cái đề nghị mà không biết có thể thực hiện được hay không trong năm 2017, là có thể có một số tổ chức hay là thành viên nào đó có uy tín trong cộng đồng đứng ra nhận lãnh tổ chức những cái buổi tâm đàm theo cái quy tắc Chatham House đó, anh Vinh. Có nghĩa đây là những cái buổi nói chuyện chia sẻ thôi, chứ không phải là những cái phiên họp chính thức, không có biên bản, không có thu âm, không có người này, không có gì chính thức cả, mà mình chỉ là gặp nhau rồi uống trà rồi nói chuyện rồi chia sẻ với nhau. Nhưng mà tôi nghĩ nó có hai cái câu hỏi vô cùng quan trọng mà tất cả mọi người quan tâm đến tương lai của cộng đồng, cũng như muốn được đóng góp hữu hiệu cho đất nước Việt Nam trong công cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ. Là thứ nhất, tại sao cộng đồng của chúng ta có những cái hiện tượng chia rẽ như vậy, lý do nguyên nhân nó từ đâu, và thứ hai, làm sao chúng ta có thể đưa ra những cái giải pháp nào cụ thể và thích hợp để vượt qua những cái khó khăn đó. Thì tôi cho rằng đó là hai câu hỏi vô cùng quan trọng mà tất cả mọi người quan tâm đến sinh hoạt cộng đồng trong năm 2017 chúng ta sẽ lưu ý tới, và hy vọng rằng sẽ có những cái buổi tâm đàm như vậy để đánh tan đi cái tính đa nghi của người Việt. Tôi không biết tôi xài cái từ đó có đúng hay không, nhưng mà nếu như mà không đúng thì tôi cũng xin quý thính giả tha thứ cho, nhưng mà tôi chỉ có thể nêu lên cái cảm nhận của tôi qua cái kinh nghiệm sinh hoạt của mình trong cộng đồng mà thôi. Tôi thấy khi mà chúng ta tránh né, không tiếp xúc với nhau, nó rất là dễ dàng đưa đến những cái sự nghi kỵ, và rồi mình lại suy diễn một cách thái quá đi, mình suy diễn quá mức, rồi đôi khi mình lại có những cái suy nghĩ rằng là nhìn chung quanh toàn là kẻ thù, toàn là tay sai của cộng sản, toàn là nằm vùng. Thì tôi cho rằng những cái sự suy nghĩ như vậy nó không có giúp cho cái tinh thần sinh hoạt lành mạnh và đoàn kết trong cộng đồng. Mà tôi mong nhìn thấy có nhiều cái buổi gặp mặt nói chuyện với nhau, qua những buổi uống trà, những cái buổi barbecue, rồi cùng nhau một ly bia, và biết đâu qua những cái quá trình như vậy đó, chúng ta sẽ đi khoảng cách sẽ xích lại gần nhau hơn.
Nếu như mà có những cái buổi mà dùng theo cái chữ của anh Thân là tâm đàm, tức là bộc lộ hết những cái suy nghĩ, những cái tâm tình của mình, thì đài SBS sẽ rất sẵn sàng làm MC độc lập.
Rất là cảm ơn cái offer của anh Vinh. Và nếu như mà tôi nghĩ là cả đài SBS cũng mong muốn đóng góp vào cái tiến trình xây dựng môi trường sinh hoạt cộng đồng lành mạnh như vậy, thì đó, tôi thấy đó là một cái điều rất là đáng quý, và cũng mong là tất cả các cơ quan truyền thông Việt ngữ cũng như là các hội đoàn đoàn thể hưởng ứng, và tất cả chúng ta hãy nói lời chia tay với năm 2016 là cái resolution, New Year resolution, có nghĩa là quyết tâm của chúng ta trong năm 2017 là xây dựng một cộng đồng đoàn kết và vững mạnh.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất nhiều ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả, và trước thềm năm mới cũng xin chúc quý vị một năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị.